Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host, ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Dạ vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị cũng như thưa Nam Anh, là khi chương trình này được trình chiếu thì có một tin vui như sau. Có một người em gái Châu Điên, cô là một phải nói là một người yêu của chương trình Áo Trận Bạc Màu của chúng tôi, được gọi là em gái Châu Điên. Và quý tín hữu Thiên Chúa Giáo tại tiểu bang Ohio đã yểm trợ cho chương trình Cảm Ơn Anh Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do linh mục Trương Hoàng Vũ Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức hàng năm sau ngày lễ Noel với số tiền là $4,000. Nhân dịp cô về Việt Nam để trao tặng số tiền và đi hành hương, thì chúng tôi có nhờ người em gái Châu Điên này trình với linh mục Trương Hoàng Vũ là xin xóa chữ bỏ chữ phế, chỉ còn lại hai chữ thương binh Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi vẫn dùng ở hải ngoại. Nhưng mà linh mục cho biết chữ thương phế binh là chữ của Việt Nam Cộng Hòa dùng trước năm 75, còn chữ thương binh là chữ của chế độ Cộng sản dùng cho những người bị thương của họ. Do đó là yêu cầu của chúng tôi đã không được linh mục Trương Hoàng Vũ đáp ứng, vì theo linh mục những cái gì của Việt Nam Cộng Hòa là phải bảo tồn. Cũng như là cái chữ này cũng xin trân trọng báo với ông liên trưởng Tô Văn Cấp khóa 19, ông là cái người chủ trương bỏ chữ phế trong ba chữ thương phế binh, thì liên trưởng có cách nào để mà thuyết phục linh mục Trương Hoàng Vũ thì xin cho đàn em biết. Và thưa Nam Anh, cũng nhân ngày lễ Thanksgiving này thì cho phép chúng tôi được đại diện cho những người lính. Cảm ơn Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn cũng như quý thính giả đã yểm trợ cho chương trình Áo Trận Bạc Màu để anh em chúng tôi có một dịp để cảm ơn những người thương binh đã cùng sát cánh với chúng tôi trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam trước năm 75. Thưa Nam Anh, và bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat cho Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa với quý vị, được giúp cho anh, giúp cho ông Trần Quang Dục thực hiện cái chương trình này là một dịp để cho chúng tôi tìm biết thêm về đời binh nghiệp và biết thêm cái sự hy sinh của các anh. Đó là một điều hãnh diện vô cùng, thưa anh. Và thưa với ông là được biết là vào đầu thập niên 2000 đó thì ông được anh em đồng khóa tín nhiệm trong nhiệm vụ đại diện khóa trong hai năm 2002-2004, và ông đã tổ chức rất là thành công ngày đại hội khóa tại DC. Và trong hai năm trong nhiệm kỳ ông đại diện khóa thì ông có cái kỷ niệm nào đáng nhớ để có thể chia sẻ cho Nam Anh và cùng quý thính giả được biết không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì nói đến đây đó thì cái khóa của trường quân trường Đà Lạt là một cái đơn vị căn bản của tất cả mọi sinh hoạt. Tại vì khóa chúng tôi, cái khóa 21 chúng tôi là cái khóa sau cùng 2 năm. Tuy vậy, cái khóa chúng tôi rất là ít, chỉ có 235 sĩ quan tốt nghiệp thôi. Thành thử ra chúng tôi sống với nhau rất là gọi là thân ái. Tại vì trong 8 tuần lễ sơ khởi đó thì chúng tôi được các khóa đàn anh khóa 20 gồm trên 400 người, cứ 2 người tách ra 1 người. Thì ca dao có câu là 2 đánh 1 không chột cũng què. Nhưng mà từ những cái hình ảnh mà chúng tôi bò lê bò càng ở sân vận động trường đến những đêm trình diễn dã chiến, nó tạo cho chúng tôi một cái sức mạnh của 21 là vì trung đoàn trưởng, trung đoàn sĩ quan là Trung tá Lê Bá Thịnh đã đặt tên cho chúng tôi là một cái khóa không phải tầm thường. Có lẽ vì chịu đựng những cái cuộc hành sát trong 8 tuần lễ sơ khởi cho Nam Anh, và trong cái cuộc mà anh em giao trách nhiệm cho tôi làm đại diện khóa thì thưa Nam Anh, nó rất là thành công, là không phải ở cá nhân chúng tôi, nhưng mà ở tất cả những anh em đồng khóa 21, và thấy rằng trên DC này cái số nhân số rất là ít, thành thử ra tất cả anh em đã về họp khóa trước 2 ngày để cùng phụ với gia đình tôi và các gia đình ở DC để hoàn thành đấy. khóa 21 trong cái kỳ mà tôi làm đại diện khóa thì tôi đã được anh em yểm trợ về nhân và vật lực, nhất là tài chính rất là dồi dào. À, nhất là sự giúp đỡ đặc biệt của anh chị Nguyễn Thái Dũng, anh Nguyễn Kim Thân, anh chị Nguyễn Trung Việt, Trần Gia Bảo, anh chị Nguyễn Đức Bông, Mai Văn Tấn, anh chị Trương Văn Thành, Bùi Văn Trọng, Phan Văn Ngọc, vân vân, và rất nhiều anh em từ xa về để chúng tôi có một cái ngày họp khóa tương đối là vui vẻ và thành công. Và cũng trong cái kỳ họp khóa này đó thì chúng tôi có ra một cái đặc sản và một cái DVD của khóa 21, thì có lẽ đây là cái DVD đầu tiên của khóa 21 cũng như là của trường Võ Bình Quốc gia Việt Nam được hình thành. Nhưng mà thưa anh, có hai trường hợp mà tôi không thể quên được. Là trong khóa thì khi tôi mới sang thì anh Trần Đức Viết đại đội D thì anh nói thôi mới sang thì cứ làm việc đàng hoàng đi, kiếm tiền nuôi gia đình trước, còn các chuyện khác tính sau. Thì xin lỗi Nam Anh và quý vị là cho phép tôi được dùng văn chương nhà binh. Nói chuyện mày tao trong câu chuyện này. Sau đó một thời gian anh Viết về Việt Nam, anh Trần Đức Viết anh về Việt Nam, anh Viết là thiếu tá không quân, anh về Việt Nam không hiểu có Việt Cộng nó nắm được cái tẩy của anh hay sao. Khi anh sang lại Mỹ thì anh đã có như là bài viết đả phá nặng nề các vị lãnh tụ tôn giáo, các vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì nhân khi họp khóa thì anh có gọi điện thoại cho tôi, anh hỏi tôi như thế này. Xin lỗi quý vị, tôi dùng văn chương nhà binh. Tao đến họp khóa có gì trở ngại không? Nghe nói là khóa khai trừ tao ra khỏi khóa 21 đúng không? Thì tôi trả lời nguyên văn anh Trần Đức Quyết như thế này. Không một người nào có quyền khai trừ mày ra khỏi khóa hết. Để muốn khai trừ đó là bây giờ phải họp ông chỉ huy trưởng khóa chúng ta là ông Đỗ Ngọc Nhật, trung tướng Nguyễn Văn Thiệu lại rồi mới quyết định ra được. Cho đến năm 1975 thì không có một cái đơn vị nào mà khai trừ một cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam ra khỏi khóa của họ hết. Đó là cái nguyên tắc căn bản của trường Võ Bị. Anh Viết anh trả lời như vậy ta đến dự được không cho nó? Tôi sẵn sàng đến dự, còn cái chuyện mà anh em tiếp bạn hay không tiếp thì tôi không biết, tại vì quyền của mọi người. Nhưng mà tôi với cương vị là đại diện khóa, tôi phải tiếp bạn và gia đình. Nhưng mà sau đó thì Viết gọi lại cho tôi nói là thôi, tao tới làm phiền cho mày, thôi tao tới cũng cảm ơn mày. Và người thứ hai là anh Đào Đức Bảo, anh này là sĩ quan của lực lượng đặc biệt. Thì anh nói nặng nề lắm, anh có vẻ không đồng ý với khóa nhiều điều. Thì tôi mới nói với anh Đào Đức Bảo như thế này, anh em chọn tao á để đoàn kết anh em, chứ không phải chọn tao để chia rẽ. Thành thử ra mày tới với khóa thì mày cứ tới. Rồi nhưng mà nếu tao còn làm đại diện khóa thì bắt buộc phải mời mày vì hai chữ đoàn kết. Nhưng mà sau khi tao rời nhiệm vụ đại diện khóa mà mày nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Rồi sau đó anh bảo anh đến với máy tay tôi, tao nói vậy thôi chứ tao với mày mà có gì, biết nhau từ trong tù đến giờ. Đó là hai cái kỷ niệm mà tôi nói về cái tinh thần khóa 21 của chúng tôi là như vậy. Tức là không có quyền đuổi một người nào ra khỏi khóa hoặc là đuổi người ta ra khỏi sinh hoạt của diễn đàn, tại vì cái đó là nguyên tắc căn bản tự do của cái quân trường Đà Lạt. Họ tạo ra một sĩ quan đầy đủ những đức tính cần thiết cho một cán bộ. Thì đó, thưa Nam Anh, do đó tôi dùng cái kinh nghiệm này để tôi sẽ tiếp chuyện với Nam Anh câu hỏi kế tiếp.
Tại vì nghe ông nói như vậy thì Nam Anh cũng thắc mắc là không biết là có khóa nào mà đuổi anh em cùng khóa của mình ra khỏi sinh hoạt không ạ?
Vâng, thì cảm ơn câu hỏi này của Nam Anh. Trước khi mà trả lời câu hỏi của Nam Anh như thế này đó, thì chúng tôi có liên lạc với hai vị khóa 19 là niên trưởng Trần Thanh Huyện và niên trưởng Trần Vệ, là hai người bị ông niên trưởng Trần Tiến San đại diện khóa đuổi ra khỏi khóa sinh hoạt của khóa và đuổi ra khỏi sinh hoạt của diễn đàn. Thì nói về niên trưởng Trần Thanh Huyện, hầu như ở trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và nhất là trong vùng Washington DC này, ai cũng biết ông là một người rất là tích cực, nhiệt tình trong cái việc đi thăm các niên trưởng già yếu ở trong các nước sinh hôm. Ông có thể lái xe cả ngày để chở đi khám bệnh, lo giấy tờ hoặc các thủ tục khác. Còn ông niên trưởng Trần Vệ thì nói đấy, ông là một sĩ quan thủy quân lục chiến. Tôi biết ông rất rõ lúc ông bị thương ở Quảng Trị như thế nào. Nhưng mà khi sang đây đó thì phải nói là trong bất kỳ một cái cuộc biểu tình chống cộng nào tại Nam California hay Bắc California đều thấy ông niên trưởng của chúng tôi. Thì tôi không hiểu ông Trần Tiến San, đại diện khóa 19, ông lấy tư cách gì để ông đuổi hai người như vậy ra khỏi diễn đoàn của khóa? Đó là một cái câu hỏi mà tôi rất mong là niên trưởng Trần Tiến San nếu có dịp xin trả lời cho chúng tôi được biết. Tại vì trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam nó có một cái truyền thống rõ rệt, tức là lý tưởng quốc gia. Người ta không phạm lý tưởng quốc gia thì liên trưởng không có quyền gì, và nếu có vi phạm thì cũng liên trưởng cũng không có quyền gì để mà đuổi người ta ra khỏi khóa hết. Thì đó là cái việc mà khóa 19 đã làm dưới thời của ông đại diện khóa Trần Tiến Sang. Và chính cái hành động này của khóa 19 đã tạo một vết dơ, vết nhơ và lan truyền trong các khóa của trường khóa bị quốc gia Việt Nam. Nhưng sau đó đã được chấn chỉnh, các khóa khác đã được chấn chỉnh. Nhưng mà khóa 19 vẫn con đường xưa lối cũ đi. Nghĩa là mấy ông Trần Tiến Sang, Nguyễn Nho, Nguyễn Hồng Miên v.v. vẫn tiếp tục những cái ý nghĩ mà tôi gọi là đúng như là thời kỳ đồ đá đối với lại một người bạn đồng khóa của mình, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nhưng Nam Anh muốn hỏi là ông nghĩ sao về việc làm lần này của ban đại diện khóa 19 thưa ông?
Thưa Nam Anh, thì ngoài cái việc mà khóa 19 họ làm với những người thành viên, với anh em cộng khóa của họ đó, thì tôi nghĩ rằng ông Trần Tiến Sang đã thiếu suy nghĩ trong cái việc làm này. Và ông đã quyết định một cách hấp tấp, không đúng với cái khi người ta chọn ông làm đại diện. Thì cái việc đầu tiên là anh em mong rằng cái người đại diện đã tạo cái tinh thần đoàn kết cho khóa, chứ không phải là kết bè, kết nhóm, đuổi ngày nọ, mời ngày kia. Thì đó là cái việc làm mà không thể chấp nhận được của khóa 19. Và chính cái nhóm của khóa 19 này có một cái tội lớn với lịch sử của trường võ bị quốc gia Việt Nam, là họ đã và đang tạo ra một những sự rạn nứt của võ bị mà không ít thì nhiều. Đây là một vết dơ trong cái lịch sử của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Vì khóa 19 này đã nặn ra một ông khóa 29 là Xua Cầu lên làm tổng hội trưởng. Và nói về thương trường thì ông Xua Cầu rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà nói về chiến trường và cái tình võ bị thì thứ nhất là ông Xua Cầu mới có 3 năm học. Và
cái kinh nghiệm tác chiến của ông Cầu thì tôi xin lỗi quý vị là nếu nó là con số 0 thì cũng không có gì sai cho lắm. Thì
khi mà ông vừa lên làm tổng hội trưởng á, thì việc đầu tiên là ông phê phán ông thủ khoa khóa 11 là hèn. Thì tôi không hiểu ông dùng chữ hèn với chữ hùng như thế nào. Đối với chúng tôi đó, những người mà khóa đàn em mà nói một người mà niên trưởng của mình như vậy đó, thì chúng tôi không chấp nhận được. Chính bản thân chúng tôi đã gọi cho anh Xua Cầu là anh phải xin lỗi ngay lập tức. Tại vì chúng tôi lớn tuổi, chúng tôi không muốn giành cái chức đó của anh. Nhưng mà Xua Cầu đã không làm lại. Và chính cái phe nhóm đó, và nói về cái trường võ bị quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử đó,
thưa Nam Anh, thì sợ dĩ tôi phải nói lên những cái xấu như vậy để làm gì? Để cho những người đang điều hành hiện tại bây giờ
là anh tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước và anh đại diện khóa là ông Nguyễn Văn Thiệt phải thấy rõ cái nhiệm vụ của mình. Tại vì thực ra đó, liên trưởng Nguyễn Văn Thiệt phải thấy rõ cái vị trí đứng của mình. Liên trưởng chỉ có đại diện có 5 khóa thôi, mà trong lúc anh Lưu Xuân Phước anh đại diện 25 khóa, thì liên trưởng thấy cái số áp đảo của cái sứ đại diện của liên trưởng như thế nào. Mà bây giờ liên trưởng vẫn cố tình lái con đường đi. Thực sự ra việc làm của liên trưởng đối với chúng tôi không hề thấn một cái gì hết. Chúng tôi chỉ buồn là có một người liên trưởng khóa 18 không hiểu được con đường mình đi như thế nào để tạo một cái sự đoàn kết cho trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thì đó là một cái điều mà tôi mong rằng liên trưởng Thiệt phải suy nghĩ và phải hành động. Tại vì năm nay liên trưởng cũng 79 tuổi rồi, đi họp thì con gái trở đi. Do đó mọi quyết định có thể là rằng nó không sáng suốt. Nhưng mà với tư cách là một người khóa 21 trường võ bị quốc gia Việt Nam, một người đàn em của liên trưởng, thì tôi yêu cầu liên trưởng nên họp với anh tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước để đảm nhận cái chức chủ tịch hội đồng tư vấn và giám sát, để anh em cùng bắt tay lại làm một cái việc gì đó trong cái giai đoạn cuối cùng cuộc chiến mà tôi nghĩ rằng nước Mỹ đã đang đánh Trung Cộng và nước Việt Nam sẽ có một cơ hội. Thì mong rằng tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam sẽ có góp mặt và có tiếng nói trong những ngày cuối cùng của lịch sử sang trang. Nói đến đây đó, thì thưa Nam Anh, cái mùa lễ này là mùa lễ tạ ơn. Có một bài hát có thể thích hợp với chương trình ngày hôm nay, Người Thương Binh, do ông Anh Bằng, do nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác và do Đặng Thế Luân. Tôi mong rằng quý vị hãy nghĩ đến những anh em thương binh. Họ có nói là thương binh thì họ chịu đau khổ đã quen rồi. Xin Nam Anh cho chúng tôi được nghe bài hát này, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Người Thương Binh, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua giọng hát của Đặng Thế Luân.
mềm môi bao chiều rồi, chỉ thấy dòng sông đỏ dáng trời, chỉ thấy lòng ta mưa mưa mãi, sóng sâu nghiêng ngả mạnh hồn trôi. Bạn cứ đi xin đừng lưu luyến, là thương binh ta sống khổ đã thành quen, như mãnh thú khép mình trong phố nhỏ, đốt hết cuộc đời nghiệt ngã đau thương. Bao lần bên dòng sông soi mặt thoáng như mây trời định chu phong, an lòng khe xanh đèo lao bão, tự sinh ta thấy nhẹ như không, chia với cỏ cây nỗi niềm tri kỷ, nhân gian chừng như đã lãng quên ta, rượu uống bên dòng sông tuổi nhung, buồn hát một mình bài quân ca năm xưa. Chiều rồi chỉ thấy dòng sông đỏ dáng trời, chỉ thấy lòng ta mưa mưa mãi, sóng sâu nghiêng ngả mạnh hồn trôi. Bạn cứ đi xin đừng lưu luyến, là thương binh ta sống khổ đã thành quen, như mãnh thú khép mình trong phố nhỏ, đốt hết cuộc đời nghiệt ngã đau thương. Bao lần bên dòng sông soi mặt thoáng như mây trời định chu phong, an lòng khe xanh đèo lao bão, niềm tri kỷ nhân gian chừng như đã lãng quên ta, rượu uống bên dòng sông tuổi nhung, buồn hát một mình bài quốc ca năm xưa.
Vâng, xin cảm ơn ông anh. Cũng nhân mùa lễ tạ ơn này, thì xin tất cả quý chiến hữu, nếu có dịp thì của ít lòng nhiều, gửi về để giúp đỡ cho anh em thương binh ở tại quê nhà. Và khi mà tôi nói đến chương trình này, dòng Chúa cứu thế, và đã có những chương trình khám bệnh cho anh em thương phế binh, chữ của cha, của linh mục Trương Hoàng Vũ. Sau Noel thì sẽ có một buổi phát quà cho anh em của chúng mình. Thì xin tiếp tay với linh mục Trung Hoàng Vũ để tiếp giúp đỡ những người thương binh không ở trong những binh chủng đặc biệt như thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân, vân vân. Xin cảm ơn năm nay.
Dạ vâng. Thưa với ông, là một người mà theo dõi rất sát với các sinh hoạt của các hội đoàn quân đội, thì thưa ông, Nam Anh nhận thấy là Tổng hội Thủy quân lục chiến chưa có tổ chức đại nhạc hội gây quỹ thương phế binh, thương binh. Thế mà nghe các hội đoàn ở thủ đô nói rằng là Thủy quân lục chiến là một trong những hội đoàn có quỹ rất là cao, thì không biết là lý do như thế nào thì ông có thể cho biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái câu hỏi của Nam Anh này thì cũng là chính là cái câu hỏi mà tôi muốn đề cập tới, là nó như thế này. Trước năm 2010 đó, thì chúng tôi cũng như các hội đoàn quân đội khác là mỗi một địa phương tổ chức gây quỹ, rồi các nơi tự động đóng góp mang gửi về. Nhưng mà đặc biệt là trong cái chương trình mà đại hội tổ chức thì có nhẽ người pilot đầu tiên và thành công nhiều là Mũ Xanh Nguyễn Gia Quyết. Ông này là người em của khoa 21 của chúng tôi. Thì mỗi lần mà Nguyễn Gia Quyết tổ chức thì được anh em tiếp tay rất là nhiều. Tuy nhiên, cho đến năm 2010 thì ông Mũ Xanh Phạm Cang hình như là ông bị chỉ định để ra nhận trách nhiệm trong vai trò tổng hội trưởng. Thì trước khi nói đến vị tổng hội trưởng này thì tôi xin được sơ lược như thế này. Thưa Nam Anh, ông này là vua Lâm Viên. Thì chắc Nam Anh có hiểu thế nào là vua Lâm Viên không ạ?
Huấn luyện Lâm Viên không ạ?
Nói như thế này là sau 8 tuần lễ huấn luyện sơ khởi đó, thì các tân khóa sinh có nhiệm vụ chinh phục đỉnh Lâm Viên. Thì đỉnh Lâm Viên đó, thì nó có hai đỉnh. Một cái đỉnh chúng tôi gọi là đỉnh Trinh Nữ, nó cao và nó nhọn. Thì nói xin lỗi Nam Anh, nó thì mấy ông nhà binh mà cái gì mà hơi tếu một chút là đặt vô thì nó như là cái ngực của người thiếu nữ. Còn cái đỉnh Lâm Viên là cái đỉnh mà cái đỉnh nó không đủ tròn, nó tròn, thành thử ra các đại đội cử một người để đi chinh phục đỉnh Trinh Nữ. Còn tất cả các tân khóa sinh thì chinh phục đỉnh Lâm Viên. Thì ông Phạm Cang này, ông là vua Lâm Viên, tức là ông là người chạy nhanh lên chinh phục đầu tiên của khóa chúng tôi. Ông này thì trong 25 người sĩ quan khóa 20 về Thủy quân lục chiến thì ông là người được ông tướng Lân chọn làm tiểu đoàn trưởng đầu tiên của khóa. Thì một con chim đầu đoàn của khóa thì nói như vậy thì thấy cái khả năng và cái tư cách của ông nó trong cái binh chủng như thế nào. Thì thưa Nam Anh, trong một lần nói chuyện với ông liên trưởng Phạm Cang khóa 20 chúng tôi thì tôi có hỏi ông cái kỷ niệm nào khó quên nhất mà liên trưởng ở trong binh chủng. Thì ông nói là trong cái tháng cái mùa hè năm 1972 khi ông đánh và chiếm được bệnh viện Quảng Trị thì buổi tối ông cho gài mìn. Thì đến khoảng 3 giờ sáng ông nghe cái mìn Claymore nổ. Và sau khi mìn Claymore nổ xong, tức là chúng tôi biết là có vấn đề. Rồi sau đó khoảng một thời gian, một ít lâu đó thì nghe tiếng kêu thét của một anh bộ đội Bắc Việt yêu cầu các anh lính thủy đánh bộ làm ơn cho tôi một viên đạn cuối cùng. Thì anh kêu hò như vậy đến cả 5 giờ sáng. Thì lúc giờ sáng ra đó, thì thủ quân lục chiến chúng tôi mới ra. Thì theo lời thiếu tá Phạm Cang, ông cho biết là cái người bộ đội cộng sản này đấy mất hết 2 phần chân tay. Và anh lại ngồi quay lưng về phía chúng tôi và quay mặt về phía Bắc. Và miệng anh ấy thì lên lúc này thì yếu lắm rồi. Thì anh nhìn khi đấy lính của chúng tôi ra đó, thì anh ấy tay theo nên trưởng Phạm Cang cho biết là anh chắp tay anh lại nói xin kêu ông cho tôi viên đạn ân huệ đi. Thì anh em thì quân lục chiến bàn tán, người thì muốn người không. Nhưng mà sau cùng rồi anh ta kiệt sức và anh ta chết. Thì đó là thiếu tá Phạm Cang ông cho làm như vậy. Rồi khi mà anh Cang ấy làm tổng hội trưởng đó, thì anh thấy cái tổ chức đại hội như này phiền toái quá. Thì anh lập một cái chương trình và được các cái vị chỉ huy ở trong binh chủng Thủy quân lục chiến đồng ý. Tức là ông kêu gọi trách nhiệm của mỗi một người Thủy quân lục chiến. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là trong cuộc chiến, chúng tôi không kể cuộc chiến năm 75, nhưng mà đến năm 72 thì Thủy quân lục chiến là một trong những đơn vị mà có số thương binh nhiều nhất và số tử sĩ nhiều nhất. Tại nội trong cái cuộc chiến 51 ngày quần thảo với Việt Cộng để lấy lại của thành Đinh Công Tráng, chúng tôi đã bị hy sinh hơn 3.000 chiến sĩ. Và cứ 1 × 3 lên thì chúng tôi đã có gần 10.000 thương binh. Và có một cái may mắn là khi anh Cang lên làm tổng hội trưởng đó, thì gồm có ông tổng hội phó là Mai Văn Tấn, ông tổng thư ký là Lê Văn Thành và thủ quỹ là Võ Phi Hùng. Thì không phải mình áo thụng vái nhau, nhưng mà khi các cái thân hiếu thủ quân lục chiến cứ đến ngày sinh nhật là họ gọi tôi, họ nói bây giờ đóng tiền, năm nay đóng tiền, sắp chưa lấy thu. Thì họ nói là cái cách làm việc của ông tổng hội trưởng Phạm Cang cũng như là của ban chấp hành tổng hội quá là tế nhị và chính xác, thành thử ra được các thân hữu yểm trợ rất là nhiều. Thì cái số mà tiền quỹ của chúng tôi đó, thưa Nam Anh, thì nó tương đối là cũng phát được cho anh em thương binh một cái gì đó, nói lên cái tình nghĩa mà chúng tôi dành cho những người ở trong binh chủng. Cũng thưa Nam Anh, trong cái khi mà chương trình này được phát sóng á, thì thưa Nam Anh, một người em gái như đã đề cái Châu Điên ở trên á, thì đang có một bữa tiệc nhỏ nhỏ với anh em thương binh ở Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng cô sẽ cho chúng tôi những tấm hình để nói lên cái tình nghĩa mà thủy quân lục chiến và người em gái hậu phương. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, được biết là khóa 21 của ông đó sắp kỷ niệm 54 năm xuống núi, thì ông có thể chia sẻ những kỷ niệm của khóa được không ạ?
Vâng, thì trước hết là thay mặt cho ban chương trình Áo Trận Bạc Màu xin chúc mừng đến anh đại diện khóa Hồ Đăng Xứng cũng như toàn thể anh em khóa 21 đang hiện diện tại trong nước và hải ngoại. Thì chắc là thời gian không còn nhiều, nhưng mà xin Nam Anh của chúng tôi nói như thế này. Cái thời kỳ chúng tôi ra là cái thời kỳ ông Nguyễn Khánh làm thủ tướng, và lúc đầu thì bắt thi, nhưng mà sau chúng tôi biểu tình, thì sau đại tướng Nguyễn Khánh không cho thi và cho vào. Thì chúng tôi vào là 249 người và ra trường chỉ còn 235 người. Tuy vậy thì thưa Nam Anh, khóa 21 cũng đã đóng góp rất là nhiều và đã tạo nên một trang sử oai hùng cho khóa 21 nói riêng, cho trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam nói riêng và cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Đó là Trung tá Lê Văn Ngôn với lại căn cứ hỏa lực Tống Lê Chân, và chính ông đã làm cho Việt Cộng muốn nhổ cái chốt này mà nhổ không có được. Và đến khi mà ông rút được lệnh rút khỏi Tống Lê Chân thì Việt Cộng cũng không biết ông rút khi nào. Thì đó là một cái đặc biệt. Nhưng mà sau cùng khi ông ở trong tù thì ông đã bị trả thù, và khi ông bệnh Việt Cộng đã không cho ông thuốc men và ông đã chết ở trong tù. Một nhân vật thứ hai, khi mà Việt Cộng chiếm Sài Gòn năm vào ngày 30 tháng 4 năm 75 thì ông đã về nhà riêng và tự tử, để lại một cô con gái 3 tuổi và một cậu con trai lúc bây giờ chưa đầy 1 tháng tuổi. Đó là ông đại úy Trịnh Lan Phương. Và một người thứ ba chúng tôi cũng gọi là anh hùng của khóa là ông Hoàng Trọng Khuê. Ông này thì có một cái đặc biệt là trước khi vào trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam, ông không phải là sinh viên dân chính như chúng tôi, mà ông ở trong quân đội, rồi ông cố gắng ông học được bằng tú tài 2 và ông được ưu tiên 1 để gia nhập trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam. Và sau đó khi thất thủ Đà Nẵng thì ông không ra trình diện và ông tiếp tục chống đối Cộng sản, và ông bị bắt năm 1978 và sau đó ông bị tử hình. Và thêm một người nữa ở trong tù mà chúng tôi cũng là một cái niềm vinh dự hãnh diện cho khóa cũng cho trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam hay là cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung cũng vậy, là ông đại úy Mai Văn Tấn, chúng tôi gọi là một người hùng của quân lực trong các cái trại tù cộng sản. Mặc dù với cấp bậc đại úy nhưng mà ông cũng theo quý vị tướng lãnh là những người sau cùng bước chân ra khỏi nhà tù cộng sản. Và ông là người mà nói đến ông thì anh em đều nghĩ là ông cởi banh ngực áo ra và ông thách thằng đại úy công an rồi cậu, mày có ngon rồi bắn tao đi. Thì tay công an nó lên đạn súng đàng hoàng, nhưng mà sau không biết tại sao nó lại không bắn. Thì trong nhà tù cộng sản, thưa Nam Anh, thì có một cái như thế này: nếu mà chúng tôi bị bắn phía trước thì cái bản án sẽ ghi là cố chạy lại để cướp súng công an, mà nếu mà chúng nó bắn ở sau lưng thì nó bỏ chạy kêu không đứng lại bắn. Thì đó là những cái hình phạt mà những người lính của chúng tôi bị tù, những tù binh chiến tranh của chúng tôi bị ảnh hưởng. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì đó là một vài nét đặc biệt của cái khóa 21 của trường của chúng tôi. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn sự chia sẻ của ông. Thưa với quý vị, vì thời lượng đã hết, Nam Anh và ông Trần Quang Dục xin chia tay cùng quý vị nơi đây. Không quên chúc quý vị có một ngày lễ tạ ơn thật an bình, đầm ấm bên gia đình, và không quên đến những người thương binh đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn và quý vị nữ, và rất mong quý vị ủng hộ cái lời nói của em cơ Nam Anh của chúng tôi trong cái dịp lễ tạ ơn này. Xin trân trọng.